Mãng Hoang Kỳ, chương 1015, góc truyện audio.com, thế nhưng mà người ở tầng thứ hai kia lại không có ứng chiến. Hắn không có lựa chọn khác, phải tiếp nhận ứng chiến với vị trên tầng thứ tư kia. Trận chiến ấy, hắn thất bại, toàn bộ bảo bối truyền thừa bị tước đoạt đi. Trước đó hắn khổ cực lâu như vậy, tất cả đều trở thành hư không, lúc ấy hắn cũng sắp phát điên rồi. Siêu, không gian vặn vẹo, Kỳ Ninh xuất hiện ở trên hải đảo băng tuyết này. Hắn nhìn cảnh sắc chung quanh rồi nở nụ cười, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một thiếu niên mập mạp đang nằm ngủ ở trên mặt tuyết cách đó không xa. Siêu, thiếu niên mập mạp kia đứng lên, nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh, ánh mắt có chút nóng bỏng. Vị đạo hữu này, nhìn ngươi khí độ bất phàm, sợ rằng trên người có trọng bảo a. Đúng vậy, Kỳ Ninh gật đầu, hai mắt thiếu niên mập mạp lập tức sáng rực lên, kích động nói. Vĩnh Hằng Pháp Bảo, đúng vậy, Kỳ Ninh lại cười gật đầu, tại nơi này có mấy chục vạn thế giới cảnh tụ tập, chỉ sợ cũng có không ít người có Vĩnh Hằng Thần Binh. Cho nên Kỳ Ninh cũng lười che giấu thực lực yếu mà có Vĩnh Hằng Thần Binh có lẽ sẽ bị ngấp nghé. Thế nhưng dùng thực lực của Kỳ Ninh, hắn lại không sợ hãi một chút nào. Hắc hắc, Pháp Bảo là thứ mà cường giả nên có a, để ở trên tay ngươi cũng là lãng phí. Khí tức của thiếu niên mập mạp bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, hắn cũng hiện ra 6 đầu cánh tay, cầm 6 cái đại chùy màu đen, miệng quát. Mau giao ra bảo bối, ta sẽ tha tính mạng của ngươi. Không biết vì sao, khi Kỳ Ninh nhìn thấy thiếu niên mập mạp ở trước mắt này, trong lòng hắn lại sinh ra một tia hảo cảm. Giống như là nhìn thấy một đứa trẻ con vậy, thiếu niên mập mạp ở trước mắt này, tất cả hỉ nộ ái ố đều hiện lên trên mặt, hơn nữa dường như cũng không có gì là buồn nôn, tựa như trẻ sơ sinh vậy, rất là thuần khiết. Thế nhưng trong lòng Kỳ Ninh lại lập tức cả kinh, người có thể thành thế giới cảnh, há có thể coi là một đứa trẻ để đối đãi cơ chứ? Người này có thể làm cho hắn trong lúc bất chi bất giác sinh ra hảo cảm, có khả năng thiên tính của tên thế giới cảnh này quả thực là như thế, cũng có khả năng là do pháp môn tu luyện mà như thế. Tựu nhìn ngươi có vài phần thủ đoạn, hai tay Kỳ Ninh đều nắm một thanh thần kiếm Tử Quang Quỳnh ở trên tinh thần đảo này, mặc dù có gặp phải một đối thủ thì hắn cũng không thể khinh thường. Kỳ Ninh cầm song kiếm trong tay, tuy rằng không phải là trạng thái mạnh nhất. Thế nhưng có song kiếm liên hợp, dùng kiếm thuật của Kỳ Ninh cũng đủ để phòng ngự cẩn thận. Thử một búa của ta, thiếu niên mập mạp xông lên, đại chùy trong tay lập tức hóa thành lưu quang, trong lúc nhất thời tầng tầng lớp lớp không gian bị áp xúc lại. Uy năng mạnh mẽ khiến cho ngay cả Kỳ Ninh cũng có chút líu lưỡi. Thế giới thần đỉnh phong, dường như còn không chỉ là như vậy a. Phanh, kiếm trong tay của Kỳ Ninh nhìn qua rất là tùy ý vung lên, trực tiếp chính diện bổ vào bên trên đại chùy của đối phương, cái đại chùy này vốn am hiểu dùng để nện đối thủ, sử dụng kiếm đi đánh đại chùy. Đây quả thực là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, thế nhưng đối với lực lượng của mình Kỳ Ninh lại rất tự tin. Trong cấp độ thế giới cảnh này, muốn gặp được người trên phương diện lực lượng có thể áp chế được hắn quá khó khăn a. Cho dù Kỳ Ninh thực sự gặp phải yêu nghiệt có lực lượng so với bản thân hắn còn mạnh hơn thì hắn cũng có thể mượn lực. Góc truyện audio.com, lui về phía sau được, quả nhiên, một kiếm tùy ý của Kỳ Ninh đã bổ cho đối thủ bay ngược về phía sau. Làm sao có thể, sau khi thiếu niên mập mạp hạ xuống lập tức có chút ngốc trệ, hắn nhìn Kỳ Ninh, lập tức nói. Tên thế giới cảnh này vừa mới tới, ta chỉ tùy tiện lựa chọn một người ước chiến, làm sao lại đụng phải người mạnh như vậy chứ? Ta không tin, không tin, thiếu niên mập mạp lại lần nữa xông lên, 6 cái đại chùy trong tay dẫn động hư không? Giờ khắc này Kỳ Ninh có cảm giác ngay cả thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ, 6 cái đại chùy kia liên tiếp đánh tới phía hắn. Kỳ Ninh nhìn thấy vậy không khỏi thầm than một tiếng, thực lực của đối phương hẳn là cấp độ thế giới thần đỉnh phong, hơn nữa đại chùy kia dùng có thanh thế rất lớn, khó có thể ngăn cản được. Bất quá loại cách làm thuần túy dùng lực áp người này, thậm chí lại còn làm ảnh hưởng tới không gian, khiến cho địch nhân không thể ngăn cản phải dùng thủ đoạn cứng đối cứng cũng có chỗ thiếu hụt chí mạng. Đó chính là một khi địch nhân cứng đối cứng được như vậy bản thân người công kích sẽ xong đời. Phanh phanh phanh, Kỳ Ninh cũng không hạ thủ lưu tình, liên tục đánh ra 3 kiếm. Kiếm thứ nhất bổ cho đối phương bay ngược về phía sau, kiếm thứ hai bổ cho đối phương phải hoảng sợ ngăn cản, bị chém cho ngã xuống trên mặt đất, hải đảo chấn động tạo thành một cái hố to cực lớn. Kiếm thứ ba bổ vào đối thủ đang nằm ở bên trong hố to, làm cho đối phương bị đánh cho thổ huyết. Chịu thua chưa, Kỳ Ninh kiếm chỉ lấy đối thủ. Quá mạnh mẽ a, tương đương với tầng thứ tư cũng chỉ có yêu nghiệt có thể vọt lên tầng thứ tư mới mạnh như vậy a. Thiếu niên mập mạp nằm ở bên trong hố to, trên khóe miệng tràn ngập máu tươi có chút ngốc trệ, nói. Làm sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Hơn 3 vạn người mới tới, ta tùy tiện ước chiến một người thì lại đụng phải một yêu nghiệt có hy vọng vọt tới tầng thứ 5 a. Kỷ Ninh nghe vậy, trong lòng khẽ động. Hắn đối với cấp độ thực lực của tất cả đối thủ ở trên tinh thần đảo cũng không phải là hiểu rất rõ. Thế nhưng tên đối thủ ở trước mắt hắn hiện tại lại có thời gian lăn lộn ở trên tinh thần đảo rất dài. Có lẽ phần lớn chuyện đều có thể biết được, yêu nghiệt như vậy, ít đến thương cảm, lại bị ta gặp phải a. Thiếu niên mập mạp nhìn Kỷ Ninh, lập tức nói, có thể không lấy đi đại chùy của ta được không? Chúng chỉ là đạo chi thần binh mà thôi. Đạo chi thần binh, Kỷ Ninh thất kinh, sử dụng đạo chi thần binh đã phát huy ra được thực lực thế giới thần đỉnh phong. Tên thế giới cảnh trước mắt này cũng quá mạnh mẽ a, so với đám người Hắc Liên thần đế còn mạnh hơn nhiều. Nếu như sử dụng pháp bảo vĩnh hằng, như vậy chẳng phải sẽ có thể phát huy ra thực lực siêu việt thế giới thần đỉnh phong hay sao? Đây là sự thực a, không tin thì ngươi cứ xem đi. Cách chương.